Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ 3, Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa.
Bài 22, Mầu nhiệm hội thánh.
Nghe sông biển ru dư âm ngày cũ, ngày Chúa Giêsu tìm đến bên con, từ ấy yêu thương vỗ trong tâm hồn, chuỗi âm ba vọng vang trời xa. Lênh đênh khắp chốn loan bao tin vui cho cả thế giới nhận biết ơn người. Chúa ơi, bây giờ hội thánh trần gian tựa thuyền đang lướt qua biển đời. Dù bao sóng gió gào lấp xô, Chúa ở bên con chẳng lắng lo. Chúa cứ ngủ yên giấc ngon trên thuyền, trùng dương lay chuyển con thuyền vẫn trôi.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong các bài giáo lý số 20 và 21 vừa qua, chúng ta đã nghe trình bày về Chúa Thánh Thần. Ngài được sai đến trần gian để tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu. Ngài hoạt động rất âm thầm nhưng mãnh liệt trong hội thánh từ thời các tông đồ cho tới ngày nay, cũng như trong suốt dòng lịch sử. Chúa Thánh Thần không ngừng thánh hóa, canh tân hội thánh để hội thánh từng bước chu toàn sứ mạng rao giảng tin mừng cho nhân loại. Nói cách khác, Ngài chính là hồn sống của hội thánh. Vì mối tương quan sâu thẳm giữa Chúa Thánh Thần và hội thánh, nên chúng ta không thể nói về Chúa Thánh Thần mà không đề cập tới hội thánh, hoặc ngược lại, nói về hội thánh mà không nhắc tới Chúa Thánh Thần. Do đó, các bài giáo lý tiếp theo sẽ nói về hội thánh trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong bài số 22 với tựa đề Mầu nhiệm hội thánh, chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quát về hội thánh trong tương quan với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, đồng thời thấy được sứ mạng của hội thánh tại trần gian này như thế nào. Giờ đây, kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con làm chi. Love you.
Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Đức Kitô đã yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền.
Kính thưa quý học viên, khi lãnh nhận bí tích rửa tội, ta được làm con Chúa, được gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa, đó là hội thánh. Được Đức Kitô yêu thương, hướng dẫn và thánh hóa. Như câu lời Chúa chúng ta vừa nghe. Nội dung giáo lý hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ba điểm chính. Thứ nhất, Chúa Giêsu thành lập hội thánh. Thứ hai, hội thánh là một mầu nhiệm. Và thứ ba, các hình ảnh diễn tả hội thánh. Tuy nhiên, để hiểu rõ các điểm chính vừa nêu, chúng ta cần nắm được nội dung của hai cặp từ mầu nhiệm và hội thánh. Đây là hai cặp từ chính trong bài giáo lý này. Cặp từ thứ nhất, mầu nhiệm. Như chúng ta đã nghe trong bài giáo lý số 9, chúng tôi đã trình bày, mầu nhiệm nghĩa là điều con người không thể hiểu được vì nó vượt ra khỏi trí khôn loài người. Trong Công giáo có mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là căn bản nhất mà chúng ta đã nói đến trong bài số 12. Ngoài ra còn có các mầu nhiệm khác như mầu nhiệm sáng tạo trời đất, mầu nhiệm ngôi hai nhập thể cứu độ, mầu nhiệm hội thánh và nhiều mầu nhiệm khác nữa. Chúng ta không thể tiếp cận với mầu nhiệm bằng lý trí tự nhiên, vì lý trí không thể hiểu thấu được mà phải tiếp cận bằng đức tin. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, cho dù mầu nhiệm không hiểu thấu được, nhưng vẫn cảm nhận được nơi Chúa Giêsu, nhờ ơn Chúa Thánh Thần và trong Hội Thánh. Qua cầu nguyện, cử hành và sống các mầu nhiệm trong Hội Thánh, các tín hữu có thể lớn lên trong đức tin và gắn bó thân tình với Thiên Chúa, từ đó lãnh nhận được ơn cứu độ. Cặp từ thứ hai, hội thánh. Hội thánh hay còn gọi giáo hội, trước hết không phải là một tổ chức chính trị, một nghiệp đoàn hay bất kỳ một tổ chức nào trên thế giới. Nhưng hội thánh bao gồm những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, được chính Thiên Chúa kêu gọi và quy tụ từ khắp thế gian. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa xác định nội dung của hai cặp từ mầu nhiệm và hội thánh. Giờ đây mời quý vị bước vào điểm chính thứ nhất, Chúa Giêsu thành lập hội thánh. Hội thánh được thành lập qua nhiều giai đoạn. Trước tiên là giai đoạn chuẩn bị. Như chúng ta đã biết, trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Israel làm dân riêng để thực hiện lời hứa cứu độ. Nhưng dân tộc này đã không đi đúng đường lối của Thiên Chúa nên bị phế bỏ. Tuy nhiên, không phải toàn bộ dân Israel đã chối bỏ đường lối của Thiên Chúa, nhưng vẫn còn một nhóm người trung thành với Người. Đến thời Chúa Giêsu, khi bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng, Ngài đã kêu gọi những người còn sót lại của dân Israel cũ và thành lập một dân Israel mới là hội thánh. Thứ đến là giai đoạn hình thành. Chúa Giêsu trước hết tuyển chọn một nhóm gồm 12 người thanh niên, gọi là các tông đồ. Con số 12 tượng trưng cho 12 chi tộc Israel đã được đề cập trong bài số 6. Kế đến, nhóm 12 này được sống chung với Chúa Giêsu và được Ngài huấn luyện kỹ càng. Chúa Giêsu đã tuyển chọn và đặt Phêrô làm đầu. Chính cộng đoàn này là hạt giống làm phát triển hội thánh. Chúng ta vừa lắng nghe điểm thứ nhất, Chúa Giêsu thành lập hội thánh. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ hai, hội thánh là mầu nhiệm. Gọi hội thánh là mầu nhiệm vì cùng với tổ chức hữu hình bên ngoài, hội thánh còn có sức sống bên trong bắt nguồn từ ba ngôi. Sức sống này được truyền thông đến mọi tín hữu để phát sinh nhiều hoa trái. Trước hết, xét về hình thức bên ngoài hay còn gọi là yếu tố nhân loại, hội thánh gồm giáo sĩ và giáo dân. Giáo sĩ là những người có chức thánh như phó tế, linh mục và giám mục. Chúng ta vẫn thường thấy mỗi giáo phận có một giám mục đứng đầu, và đức giám mục đứng đầu giáo phận Roma gọi là đức giáo hoàng, là vị đứng đầu hội thánh toàn cầu. Giáo dân là những tín hữu còn lại sống trong các cộng đoàn giáo xứ, được chăm sóc bởi cha xứ và những người được đức giám mục ủy quyền. Nhìn chung, về mặt bên ngoài, hội thánh là một tổ chức có luật lệ hướng dẫn, có các sinh hoạt làm sống động, giống như một tổ chức ngoài xã hội. Tuy nhiên, cùng với tổ chức bên ngoài, hội thánh còn có sự sống bên trong. Nói cách khác, hội thánh không phải chỉ là tổ chức bên ngoài, mà còn là một thực tại thiêng liêng đầy sức sống thần linh, mà chỉ với con mắt đức tin chúng ta mới có thể nhận được. Thật vậy, hội thánh bắt nguồn từ chính Chúa Ba Ngôi và được nuôi dưỡng bởi các phương tiện siêu nhiên như lời Chúa, các bí tích để giúp người tín hữu đạt được mục đích siêu nhiên là hạnh phúc nước trời. Những yếu tố nội tại này làm cho hội thánh không còn thuần túy là một tổ chức trần gian, nhưng trước hết là một thực tại thiêng liêng, nơi đó mọi người được liên kết với nhau trong cùng một đức tin và một phép rửa. Vì vừa mang chiều kích tự nhiên, vừa mang chiều kích siêu nhiên, nên hội thánh được gọi là mầu nhiệm. Và hội thánh luôn sống và diễn tả mầu nhiệm này giữa lòng nhân loại. Nói cách khác, nhờ hai chiều kích tự nhiên và siêu nhiên, hội thánh tuy sống giữa thế gian nhưng không hoàn toàn lệ thuộc trần gian, mà luôn hướng về thực tại vĩnh cửu là nước trời. Chúng ta vừa lắng nghe điểm thứ hai, hội thánh là mầu nhiệm. Giờ đây kính mời quý vị bước vào điểm thứ ba, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay, các hình ảnh diễn tả hội thánh. Chúa Giêsu đã dùng một số hình ảnh rất quen thuộc với văn hóa và tập tục của người Do Thái để rao giảng tin mừng. Ví dụ như hình ảnh mục tử và đàn chiên, cây nho, đồng lúa, tòa nhà của Thiên Chúa, đền thờ, hiền thê của Chúa Kitô. Và sau này, những hình ảnh đó được áp dụng để diễn tả về hội thánh. Tóm lại, qua phần trình bày ở trên, chúng ta đúc kết lại như sau. Thứ nhất, Chúa Giêsu khởi đầu thành lập hội thánh bằng việc chọn 12 tông đồ, huấn luyện họ rồi đặt Phêrô làm đầu. Chính cộng đoàn này là hạt nhân phát triển hội thánh. Thứ hai, hội thánh là mầu nhiệm vì cùng với tổ chức bên ngoài, hội thánh còn có sức sống bên trong, bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi và truyền thông cho mọi tín hữu để phát sinh nhiều hoa trái. Thứ ba, một số hình ảnh từ Thánh Kinh được áp dụng để diễn tả về hội thánh như đàn chiên, vườn nho, cánh đồng lúa, đền thờ và hiền thê của Chúa Kitô. Kính thưa quý học viên, phần trình bày giáo lý của chúng ta đã kết thúc. Giờ đây, kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện.
Chờ tới ngày được rửa tội, vì luôn tin tưởng đó là ngày con chính thức được gia nhập hội thánh, để chính thức trở thành con Chúa và là thành viên của hội thánh. ngày đó con chính thức trở nên tín hữu và góp phần xây dựng hội thánh. Xin giúp con chăm chỉ học giáo lý và sớm đạt được ngày hồng phúc đó. Ngày đó sẽ là dấu ấn rất quan trọng trong đời của con, vì từ ngày đó con sẽ được sống trong ân sủng của Chúa và trong sự bao bọc của hội thánh. Xin Chúa cũng giúp con tích cực góp phần xây dựng hội thánh bằng chính đời sống đức tin của mình. Amen.
Biển đêm biết đâu bờ bến, thầm đêm trăng sao nguôi nhớ đêm nào. Ngài đến bên con lướt qua ba đảo, Chúa ơi trọn đời con gửi trao. Lênh đênh khắp thôn loan bao tin vui cho cả thế giới nhận biết ơn người. Chúa ơi bây giờ hội thánh trần gian tựa thuyền đang lướt qua biển đời, lòng con vẫn nhớ những lời thiết trước quỷ mưu ma con chẳng ngã xa. Phiến đá đời con đắp xây dân người, mặc máu dung lửa vững niềm tin Chúa. Lênh đênh khắp chốn loan bao tin vui cho cả thế giới nhận biết ơn người. Chúa ơi bây giờ hội thánh trần gian tựa thuyền đang lướt qua biển đời. Lênh đênh khắp chốn loan bao tin vui cho cả thế giới nhận biết ơn người. Chúa ơi bây giờ hội thánh trần gian tựa thuyền đang lướt qua biển đời. Lênh đênh khắp chốn loan bao tin vui cho cả thế giới nhận biết ơn người. Chúa ơi bây giờ hội thánh trần gian tựa thuyền đang lướt qua biển đời. Lênh đênh khắp chốn loan bao tin vui cho cả thế giới.